Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 23 tháng 11 có những nội dung chính sau đây. Giám sát kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 19. Các cấp hội liên hiệp phụ nữ thành phố vận động trên 1,4 tỷ đồng mua thùng rác để phân loại rác thải tại nguồn. Xác định cây chè là loại cây trồng chủ lực, trong những năm qua, tỉnh Thái Nguyên luôn quan tâm, tập trung ưu tiên các nguồn lực cho đầu tư phát triển cây chè và sản phẩm trà. Trong đó, trồng chè theo hướng hữu cơ đang được nhiều địa phương áp dụng. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 22 tháng 11, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị giám sát kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 11, ý kiến thảo luận tổ đại biểu, kết quả giải quyết các nội dung đã trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 11, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19 và kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri đang giải quyết tại báo cáo số 13 ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phạm Thị Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Qua giám sát cho thấy có tổng số 307 ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 11, ý kiến thảo luận tổ đại biểu, kết quả giải quyết các nội dung đã trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 11, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19 và kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri đang giải quyết tại báo cáo số 13 ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Các ý kiến đã được Hội đồng Nhân dân thành phố gửi đến Ủy ban Nhân dân thành phố để giải quyết theo đúng thẩm quyền. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã kịp thời chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị chủ động giải quyết với tinh thần trách nhiệm cao. Đến nay có 100 trên 307 ý kiến đã giải quyết xong, chiếm trên 32%, 147 ý kiến giải trình thông tin, chiếm 47,8%, và 60 ý kiến đang được các phòng, ban, đơn vị, địa phương của thành phố nghiên cứu giải quyết, chiếm gần 20%. Tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra nhiều nội dung cử tri kiến nghị liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực, nên để giải quyết được những kiến nghị này, cần sự vào cuộc của nhiều cơ quan, đơn vị, nên quá trình giải quyết còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều ý kiến của cử tri đề nghị đầu tư xây dựng công trình, dự án, trong khi nguồn lực đầu tư từ ngân sách địa phương có hạn, nên các kiến nghị của cử tri về lĩnh vực này chưa thực hiện được. Trong thời gian tới, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri, ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư xây dựng một số công trình cấp bách có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân và được cử tri có ý kiến nhiều lần. Định kỳ kiểm điểm tiến độ giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri, đề nghị các phòng, ban, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết ý kiến của cử tri, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Với mục tiêu giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường, tiết kiệm chi phí thu gom, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên đã triển khai tốt mô hình phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Theo đó, trong khoảng 2 năm qua, đã có 183 chi hội tại các xã phường trên địa bàn với gần 20.000 hội viên phụ nữ tham gia. Tổng số tiền vận động đóng góp mua thùng rác trên 1,4 tỷ đồng, kinh phí vận động hội viên và các nguồn xã hội hóa khác. Với nguồn kinh phí trên, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên đã đầu tư mua được trên 5.600 thùng rác lắp đặt trên địa bàn 32 xã phường. Từ việc phân loại rác thải tại nguồn, các cấp hội phụ nữ đã thu được gần 152 triệu đồng từ bán rác thải tái chế để đóng góp vào nguồn quỹ hội. Bên cạnh việc thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên còn triển khai nhiều chương trình hoạt động như ra quân bảo vệ môi trường, trồng các tuyến đường hoa, tuyến đường cây xanh. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã trồng mới trên 1.200 mét đường hoa, tuyến đường cây xanh, nâng tổng số đoạn đường hoa toàn thành phố lên hơn 78 km, tổ chức trên 600 buổi ra quân tổng vệ sinh môi trường. Ngày 22 tháng 11, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp chưa tham gia và tham gia chưa đầy đủ bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động trên địa bàn phường. Tại buổi làm việc, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phổ biến các quy định của pháp luật về trách nhiệm tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc của đơn vị sử dụng lao động và người lao động, hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động về thủ tục hồ sơ, quy trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động. phổ biến Nghị quyết 05-2019 ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, hướng dẫn Điều 216 của Bộ Luật Hình sự. Thời gian qua trên địa bàn tỉnh, phần lớn các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động đã nghiêm túc tham gia bảo hiểm bắt buộc cho người lao động, qua đó tạo niềm tin cho người lao động, cũng như góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội, ổn định cuộc sống lâu dài cho người lao động. Chỉ tính riêng 10 tháng năm 2023, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chi trả trên 6.100 tỷ đồng cho người lao động và đối tượng thụ hưởng bảo hiểm trên địa bàn toàn tỉnh. Hiện nay trên địa bàn phường Quang Trung có 132 doanh nghiệp đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho 3.322 lao động, còn 16 doanh nghiệp chưa tham gia bảo hiểm bắt buộc và 44 doanh nghiệp tham gia chưa đầy đủ bảo hiểm xã hội bắt buộc cho 1.340 lao động. Tại buổi làm việc, lãnh đạo và các phòng ban chuyên môn của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đã giải đáp trả lời các thắc mắc kiến nghị của doanh nghiệp về người lao động, về việc làm, các chế độ chính sách và các vấn đề liên quan khác. Đồng thời, Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng sẵn sàng kết nối hướng dẫn và hỗ trợ giúp đỡ doanh nghiệp, người lao động có thể tham gia đóng bảo hiểm trực tiếp tại trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng như cơ quan hành chính công của tỉnh, thành phố và các cổng dịch vụ công trực tuyến của thành phố, tỉnh và quốc gia. Từ đầu năm đến nay, qua hệ thống camera giám sát trật tự an toàn đô thị trên địa bàn, Công an thành phố Thái Nguyên đã phát hiện trên 1,1 triệu lượt phương tiện vi phạm giao thông, trong đó vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông là trên 933.000 lượt, không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của biển báo vạch kẻ đường trên 224.000 lượt, dừng phương tiện trái quy định trên 24.600 lượt, đi ngược chiều trên đường có biển cấm và đi không đúng làn đường, phần đường trên 4.500 lượt. Công an thành phố đã gửi thông báo vi phạm cho 200 trường hợp vi phạm. Việc phát hiện các phương tiện vi phạm giao thông này đảm bảo được tính công khai minh bạch, thể hiện rõ ràng chính xác, góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của những người tham gia giao thông trên địa bàn, đồng thời phù hợp với tiến trình phát triển chung của thành phố Thái Nguyên, từng bước nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi số vào công tác quản lý trật tự an toàn giao thông. Trong tiết trời cuối thu se lạnh, tại khu sinh thái An Bình, thành phố Thái Nguyên, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Bắc phối hợp với tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình liên hoan các câu lạc bộ, đội nhóm tình nguyện khu vực miền Bắc năm 2023. Đây là sự kiện hưởng ứng Ngày Quốc tế Tình nguyện ngày 5 tháng 12 và Ngày hội Tình nguyện Quốc gia năm 2023. Chương trình có sự tham gia của hơn 300 thủ lĩnh tình nguyện và tình nguyện viên đến từ 45 câu lạc bộ, hội, đội nhóm tình nguyện miền Bắc. Tỉnh Thái Nguyên có 30 câu lạc bộ, hội, đội nhóm thiện nguyện tham gia chương trình này. Theo số liệu thống kê, tính đến hết tháng 11 năm 2023, Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Bắc đã triển khai thực hiện nhiều chương trình hoạt động tình nguyện ý nghĩa như xây dựng 126 công trình giáo dục, trợ giúp y tế, an sinh xã hội và hơn 20.870 bữa cơm miễn phí cho người lao động, bệnh nhân nghèo, tặng 150 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, tặng gần 16.000 xuất quà cho trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 11.372 xuất quà cho đối tượng là gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhận nuôi 150.727 em nhỏ, vận động tiếp nhận 2.500 đơn vị máu. Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động thiện nguyện này là gần 90 tỷ đồng. Trong hai ngày 18 và 19 tháng 11, tại Thái Nguyên, Ban Thường trực Mạng lưới Tình nguyện khu vực miền Bắc còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho cộng đồng tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, đoàn đã trao tặng một công trình phân loại rác thải tại nguồn cho xã Thịnh Đức để giúp nhân dân thực hiện có hiệu quả hơn chương trình phân loại rác thải tại nguồn, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, qua đó chung tay thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã. Đón nhận công trình này, bà Nguyễn Thị Thông, trưởng xóm Thịnh, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Phần quà này rất có ý nghĩa bởi vì đây là một trong những tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao ở xã Thịnh Đức, thì chúng tôi sẽ vận động, tuyên truyền vận động nhân dân để thực hiện thật tốt trong thời gian tới. Và cũng mong muốn rằng các cấp là quan tâm hơn nữa, tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau để vận động nhân dân là cùng nhau bảo vệ môi trường sáng xanh sạch đẹp ở địa bàn nông thôn cũng như là thành thị. Và chúng tôi cũng quyết tâm là thực hiện sẽ được cái tiêu chí về môi trường trong cái xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn tới.
Không chỉ dành những gì tốt đẹp nhất cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo trên mọi miền đất nước, hàng năm Mạng lưới Tình nguyện khu vực miền Bắc còn phối hợp với các câu lạc bộ, nhóm tình nguyện của Thái Nguyên và các ban ngành đoàn thể của tỉnh Thái Nguyên tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, mang lại giá trị cao cho cộng đồng. Có thể kể đến như khánh thành một công trình thắp sáng đường quê tại xã Yên Trạch, Phú Lương trị giá 20 triệu đồng, trao tặng một công trình phân loại rác thải tại nguồn tại xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, trao tặng biển tượng trưng hai ngôi nhà hạnh phúc trị giá 80 triệu đồng trên một căn, trao kinh phí sửa chữa nhà nhân ái cho bà Vũ Thị Xuyên, xã Phúc Thuận, thành phố Phổ Yên trị giá 20 triệu đồng, trao trên 112 triệu đồng trong dự án nuôi em tại trường mầm non Sảng Mộc, Võ Nhai. Nói về việc tổ chức các hoạt động thiện nguyện, ông Nguyễn Quang Huy, Phó Ban Thường trực Trung tâm Tình nguyện Quốc gia cho biết.
Dựa vào cái báo cáo tổng kết năm 2023 của toàn miền là toàn miền đã làm được khoảng gần 100 công trình giáo dục trị giá vào khoảng hơn 100 tỷ đồng. Thực hiện các mô hình nuôi em với hơn 150.000 em được nhận nuôi. Thực hiện xây cầu, xây trường, xây nhà hạnh phúc, thực hiện các công trình phát triển cộng đồng, các công trình bảo vệ môi trường và đặc biệt là cái mô hình chuyển đổi số cho thanh niên là cái trọng điểm hoạt động năm 2023 do Trung ương Đoàn phát động. Trong đó tiêu biểu của liên hoan lần này thì là có trao tặng hai công trình thanh niên, có công trình thắp sáng đường quê tại Phú Lương, Thái Nguyên và một công trình xử lý rác thải tại nguồn ở xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Và đối với những phần quà có thể chỉ là nhỏ nhoi, sự hỗ trợ cũng có thể là gọi là eo hẹp, nhưng nó sẽ mang một cái giá trị nhân văn, mang ý nghĩa lan tỏa và chung tay cùng với cả cán bộ và nhân dân của địa phương cùng nhau chung tay xây dựng về đích nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh và đặc biệt là xây dựng làng quê đáng sống.
Với các hoạt động tình nguyện và thiện nguyện rộng khắp, hiệu quả và thiết thực, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Bắc đã và đang trở thành cầu nối, điểm tựa vững chắc, tập hợp các câu lạc bộ thiện nguyện trên khắp miền Bắc cùng tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần cùng các cấp ngành sẻ chia các hoạt động an sinh xã hội tới người dân, đồng bào có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa của Tổ quốc. Tại hoạt động tổng kết của mạng lưới, Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cũng trao bằng khen cho 3 cá nhân có đóng góp xuất sắc trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng năm 2023. Trung tâm Tình nguyện Quốc gia tôn vinh trao giấy chứng nhận cho các tình nguyện viên và câu lạc bộ, đội nhóm tình nguyện tiêu biểu trong các hoạt động thiện nguyện tại khu vực miền Bắc.
Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Năm 2023, Thái Nguyên đặt mục tiêu giảm trên 4.700 hộ nghèo và hộ cận nghèo. Toàn tỉnh đã vận động hỗ trợ xây mới được gần 900 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Nâng cao thu nhập từ các mô hình trồng chè theo hướng hữu cơ. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong năm 2023, tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu giảm 4.711 hộ nghèo, hộ cận nghèo, trong đó hộ nghèo là 3.365 hộ và hộ cận nghèo là gần 1.350 hộ theo chuẩn nghèo đa chiều của quốc gia. Để đạt được các mục tiêu đề ra, tỉnh Thái Nguyên tập trung nguồn lực xây dựng, phát triển, nhân rộng các mô hình, dự án giảm nghèo nhằm tạo việc làm sinh kế bền vững, thu nhập tốt cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Cùng với việc đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, tỉnh Thái Nguyên chú trọng tới việc hỗ trợ vốn, khoa học kỹ thuật giúp người dân, đặc biệt là người nghèo nâng cao năng lực, từ đó xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế giúp xóa đói giảm nghèo hiệu quả. Để giảm nghèo bền vững hiệu quả, hiện tỉnh đang triển khai tích cực các giải pháp của tỉnh lồng ghép với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 nhằm tiếp tục tạo nhiều nguồn lực hơn cho công tác giảm nghèo. Từ đầu năm đến nay, thông qua kênh Mặt trận Tổ quốc, toàn tỉnh đã vận động hỗ trợ xây mới được gần 900 ngôi nhà đại đoàn kết và sửa chữa trên 200 ngôi nhà cho các hộ nghèo, cận nghèo, với tổng kinh phí hỗ trợ gần 50 tỷ đồng. Riêng nguồn huy động từ chương trình Thắp sáng ước mơ đã hỗ trợ xây dựng được 10 ngôi nhà cho hộ nghèo với mức hỗ trợ từ 50 đến 70 triệu đồng trên một nhà. Để có kinh phí hỗ trợ các hộ nghèo làm nhà ở, hàng năm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đều tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức tháng cao điểm vì người nghèo và tuần cao điểm Tết vì người nghèo để gây quỹ giúp đỡ người nghèo. Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố phối hợp với các địa phương tích cực rà soát các hộ dân đăng ký được hỗ trợ làm nhà, thẩm định hiện trạng nhà ở và điều kiện kinh tế để có biện pháp hỗ trợ phù hợp. Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh vận động toàn dân ủng hộ phong trào xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo bằng nhiều hình thức phong phú như giới thiệu địa chỉ cần được giúp đỡ để các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trực tiếp đến ủng hộ. Phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tổ chức chương trình Thắp sáng ước mơ giúp đỡ hộ nghèo làm nhà ở. Các tổ chức thành viên của mặt trận như hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội chữ thập đỏ vận động hội viên hỗ trợ tiền, ngày công, hiện vật. Thưa quý vị và các bạn, xác định cây chè là loại cây trồng chủ lực, trong những năm qua, tỉnh Thái Nguyên luôn quan tâm tập trung ưu tiên các nguồn lực cho đầu tư phát triển cây chè và sản phẩm trà. Trong đó, trồng chè theo hướng hữu cơ đang được nhiều địa phương áp dụng. Nhận thấy những lợi thế trong sản xuất nông nghiệp, Thái Nguyên đã sớm quy hoạch vùng trồng chè và xây dựng cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ phù hợp để đưa cây chè thành mũi nhọn kinh tế nông nghiệp, tạo nguồn thu nhập cao và bền vững cho người dân. Hiện toàn tỉnh có trên 22.300 hectare trồng chè và là tỉnh có diện tích chè phát triển lớn nhất cả nước với năng suất chè búp tươi đạt gần 120 tạ trên 1 hectare, sản lượng chè búp tươi hơn 250.000 tấn trên năm. Với mục tiêu hàng đầu là sản phẩm sạch, an toàn, nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác đã sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, nói không với thuốc diệt cỏ và thuốc kích thích tăng trưởng. Việc sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hữu cơ, bảo vệ sức khỏe người trồng chè, sản xuất, chế biến và tiêu dùng cũng như môi trường sống, đồng thời nâng cao thu nhập, hướng tới một nền nông nghiệp sạch, phát triển bền vững. Ông Đỗ Văn Hoàng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần BioFarm Việt Nam cho biết.
Công ty Cổ phần BioFarm là công ty chuyên cung cấp các giải pháp để sản xuất nông sản an toàn, trong đó có sản phẩm chè. Đối với Thái Nguyên, chúng tôi mong muốn cái diện tích chè được nhân rộng. Và chúng tôi đang mong muốn việc mà có những sản phẩm chè để xuất khẩu ra nước ngoài. Chúng tôi cũng sẽ kết nối với, đến các hợp tác xã doanh nghiệp sản xuất chè tại Thái Nguyên để có cái sản phẩm đạt tiêu chí an toàn và tiến tới hữu cơ để xuất khẩu ra nước ngoài.
Tuy nhiên, bất cập của ngành chè Thái Nguyên thời điểm trước năm 2020 là diện tích chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp, chè hữu cơ rất ít. Trong bối cảnh xác định sản xuất nông nghiệp hữu cơ là xu hướng tất yếu, năm 2020, tỉnh Thái Nguyên đã phê duyệt phương án sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản. Theo đó, tổ chức triển khai thực hiện mô hình sản xuất chè hữu cơ theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11041-2-2017 với quy mô 60 ha tại các vùng trọng điểm chè của tỉnh là thành phố Thái Nguyên, huyện Đồng Hỷ, huyện Phú Lương và huyện Đại Từ. Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Hội chè tỉnh Thái Nguyên thông tin.
Để chuyển đổi sản xuất chè hữu cơ thì đã là một quá trình rất là khó khăn rồi. Nhưng mà để duy trì được những cái diện tích chè hữu cơ này thì phải có thị trường tiêu thụ sản phẩm hữu cơ cho bà con nông dân thì nó mới bền vững. Xuất phát từ cái nhu cầu như vậy thì Hội chè Thái Nguyên đã đứng ra để làm cái mô hình gắn kết giữa cái việc sản xuất chè hữu cơ với liên kết tiêu thụ sản phẩm.
Tỉnh Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2025, diện tích chè đạt 23.000 ha, 80% diện tích chè sản xuất tập trung theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hữu cơ. Đến năm 2030, diện tích chè đạt 24.000 ha, 100% diện tích chè sản xuất tập trung được áp dụng theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hữu cơ. 100% các sản phẩm chè do các doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã với nông hộ sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, có thương hiệu riêng. Song song với việc hướng người dân sang sản xuất chè an toàn, các cấp ngành của tỉnh Thái Nguyên, trong đó Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, Hội chè tỉnh Thái Nguyên cũng có nhiều biện pháp tích cực để xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm chè Việt Gáp hữu cơ, từ đó nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm và thu nhập của người sản xuất tăng từ 10% trở lên. Đồng thời nhân rộng sản xuất hữu cơ, giúp người dân có một phương thức sản xuất nông nghiệp mới thân thiện với tự nhiên và môi trường, góp phần bảo vệ sức khỏe của người sản xuất và người tiêu dùng. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình này lần sau. vị và các bạn, bệnh liên cầu lợn là bệnh lây truyền từ động vật sang người và có thể gây tử vong. Người bệnh thường có triệu chứng lâm sàng nặng, phải điều trị trong thời gian dài, chi phí điều trị lớn và thường để lại biến chứng không phục hồi sau khi khỏi bệnh. Tại tỉnh Thái Nguyên, tính đến ngày 23 tháng 10 năm 2023, trên hệ thống quản lý giám sát bệnh truyền nhiễm tích lũy năm 2023 có 4 ca bệnh tại 4 trên 9 huyện, thành phố là thành phố Thái Nguyên, huyện Đồng Hỷ, huyện Phú Bình và huyện Định Hóa. Cả 4 trường hợp này đều là nam giới. 3 trên 4 trường hợp dịch tễ liên quan đến làm nghề giết mổ lợn và ăn tiết canh, lòng lợn. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên, ngày 15 tháng 11 năm 2023, Trung tâm Y tế thành phố nhận được trên hệ thống báo cáo bệnh truyền nhiễm có 2 ca mắc liên cầu lợn do Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cập nhật. Sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Y tế đã thông báo cho Trạm Y tế phường Phú Xá và Trạm Y tế xã Linh Sơn đi điều tra. Cụ thể như sau. 1. Ca bệnh Phạm Thị San, sinh năm 1955, hộ khẩu thường trú, tổ 6, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên. Bà San là cán bộ nghỉ hưu, có tiền sử bệnh huyết áp cao và tiểu đường. Chiều ngày 12 tháng 11 năm 2023, bà San có đi ăn liên hoan tại nhà văn hóa tổ 6. Qua điều tra xác minh, tại bữa ăn của tổ dân phố, thực đơn không có món nào liên quan đến đồ tai sống. Đến tối cùng ngày, bà có hiện tượng mỏi cổ vai. Đến đêm cùng ngày, bà có sốt và nôn. Cùng ăn liên hoan với bà San, không ai có biểu hiện bệnh, các dấu hiệu ngộ độc thực phẩm. Đến 5 giờ sáng ngày 13 tháng 11 năm 2023, người nhà lên phòng gọi và thấy tình trạng bà San không nói được. Gia đình đưa bà đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Sau khi có kết quả xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán bà San mắc liên cầu lợn. Đến trưa ngày 14 tháng 11 năm 2023, gia đình xin chuyển bà San về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương điều trị. Hiện tại bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Qua điều tra, được người nhà cung cấp, bệnh nhân không có giết mổ gia súc gia cầm, không ăn lòng lợn, tiết canh. Gia đình của bệnh nhân có 7 người, 6 người còn lại hiện tại không có biểu hiện gì, sức khỏe tốt. 2. Ca bệnh Trương Văn Đông, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú, xóm Thanh Trử, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Qua khai thác thông tin từ vợ bệnh nhân, ngày 9 tháng 11 năm 2023, anh Đông có đi ăn cỗ tại nhà hàng xóm. Tại bữa ăn trong gia đình nhà hàng xóm không có thức ăn liên quan đến đồ tai sống. Sáng ngày 10 tháng 11 năm 2023, anh Đông có xuất hiện đau đầu, mệt mỏi, sốt nhẹ. Đã mua thuốc hạ sốt uống và kết hợp truyền dịch tại phòng khám tư nhân nhưng không đỡ. Đến ngày 11 tháng 11 năm 2023, bệnh nhân vẫn đau đầu, kèm theo buồn nôn, tiếp tục đi truyền dịch nhưng đang truyền bệnh nhân thấy khó chịu, nôn nao. Bệnh nhân được người nhà đưa đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên khám và làm xét nghiệm. Ngày 12 tháng 11 năm 2023, có kết quả xét nghiệm bác sĩ chẩn đoán mắc liên cầu lợn và điều trị tại khoa cấp cứu. Ngày 14 tháng 11 năm 2023, bệnh nhân được chuyển về khoa bệnh nhiệt đới của bệnh viện. Hiện tại bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Qua điều tra được người nhà cung cấp, bệnh nhân làm nghề giết mổ lợn để bán. Bản thân bệnh nhân không ăn lòng lợn, tiết canh. Gia đình của bệnh nhân có 4 người, 3 người còn lại hiện tại không có biểu hiện gì, sức khỏe tốt. Thông tin dịch tễ, không rõ nguồn lây. Các biện pháp thực hiện: tổ chức phun khử khuẩn bằng chloramin B tại gia đình ông Trương Văn Đông và bà Phạm Thị San và khu vực xung quanh, phun khử khuẩn môi trường, cấp chloramin B và hướng dẫn khử khuẩn hàng ngày trong nhà, lau sàn nhà, cầu thang, tay nắm cửa, các bề mặt. Để dịch bệnh liên cầu lợn không lây lan ra diện rộng, mọi người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cần chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống, tập trung vào nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao như người chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ lợn, bán thịt lợn tươi sống và những người nội trợ trực tiếp chế biến sản phẩm tươi sống từ lợn. Không giết mổ hay tiêu thụ lợn mắc bệnh, lợn chết. Thực hiện vệ sinh ăn uống, không ăn thịt hoặc phủ tạng lợn chưa nấu kỹ, không ăn tiết canh lợn và các loại thịt, sản phẩm tái sống được chế biến từ lợn không đảm bảo an toàn thực phẩm. Người tiêu dùng chỉ nên mua thịt lợn đã được cơ quan thú y kiểm dịch. Sử dụng các phương tiện phòng hộ như găng tay, ủng, kính bảo vệ mắt, rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi chăm sóc, giết mổ, chế biến thịt lợn, đặc biệt khi phải xử lý lợn mắc bệnh hoặc lợn chết. Khi có vết thương hở hoặc có các vùng da bị tổn thương, không nên giết mổ lợn hoặc chế biến thịt lợn tươi sống. Hoặc nếu có thì cần băng kín vết thương trước khi tiếp xúc và dùng chất khử trùng sau khi làm việc. Dùng xà phòng sạch, rửa sạch sẽ các đồ dùng chăm sóc, giết mổ hay dụng cụ nhà bếp ngay sau khi sử dụng. Thực hiện tốt vệ sinh thú y, đảm bảo môi trường khu vực chăn nuôi lợn và các loại gia súc sạch sẽ, thoáng khí, ủ phân để diệt mầm bệnh, không mua bán, vận chuyển lợn nhiễm bệnh từ các khu vực có lưu hành bệnh tới khu vực khác. Người khi có các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh như sốt cao đột ngột và có tiền sử chăm sóc, giết mổ lợn mắc bệnh, chết hoặc ăn sản phẩm từ lợn không đảm bảo vệ sinh, cần phải đến khám ngay tại các cơ sở y tế để được khám, điều trị và xử lý kịp thời. Thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường khu vực chăn nuôi lợn và gia súc, đảm bảo vệ sinh khu vực giết mổ, buôn bán lợn, đặc biệt là các chợ đầu mối, chợ khu vực, các cơ sở giết mổ lợn tập trung. Tổ chức việc phun khử trùng bằng dung dịch cloramin B 2% hoặc các dung dịch khử trùng tiêu độc khác. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 23 ngày 24 tháng 11 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Mỗi năm, trên thế giới có khoảng 1,3 triệu người chết và 50 triệu người bị thương do tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với lứa tuổi từ 15 đến 27 tuổi. Tại Việt Nam, trong những năm qua, tai nạn giao thông đã luôn được kiềm chế và kéo giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, trong 10 tháng của năm nay, toàn quốc xảy ra 9.826 vụ tai nạn giao thông, đã có 5.496 người bị tai nạn giao thông cướp đi mạng sống, cùng với 6.973 người bị thương tật suốt đời. Trong đó, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, độ tuổi từ 6 đến 18 tuổi, xảy ra 881 vụ, làm chết 490 người, bị thương 827 người. Hậu quả tai nạn giao thông ảnh hưởng đến những thành quả của tăng trưởng kinh tế và làm tổn thương đến hình ảnh một đất nước an toàn, thân thiện trong mắt bạn bè, đối tác. Ngày 27 tháng 10 năm 2005, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chính thức công nhận và chọn ngày Chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 11 hàng năm là ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trên toàn cầu. Năm 2023, vào ngày 19 tháng 11 với chủ đề năm Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông, là năm thứ 12, Việt Nam cùng thế giới tổ chức hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông để bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số khi tham gia giao thông và chia sẻ mất mát, chia sẻ gánh nặng với người thân của họ. Đây cũng là cơ hội để mỗi chúng ta nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè về sự trân quý không gì so sánh được của cuộc sống. Đồng thời, cũng là dịp để nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định pháp luật trật tự an toàn giao thông, như đã uống rượu, bia, không lái xe. Hãy tuân thủ tốc độ, nhanh một giây, chậm cả đời. Đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ. Không sử dụng điện thoại khi lái xe. Thắt dây an toàn khi đi ô tô. Đi đúng phần đường, làn đường, giữ khoảng cách an toàn, vân vân. Mỗi người hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, tự giác nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông để xây dựng môi trường tham gia giao thông an toàn, văn minh. Và hơn hết, chính mỗi bậc phụ huynh, mỗi thầy cô giáo, mỗi cá nhân phải làm những tấm gương mẫu mực về thực thi quy định pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông và nâng cao ý thức trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng khi tham gia giao thông. Và luôn nhớ nghĩa vụ bảo đảm an toàn giao thông cho trẻ em. Hãy vì niềm thương xót những người đã mất mà hành động cho sự an toàn của những người đang sống. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia kêu gọi mỗi người Việt Nam hãy vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì sự an toàn của bản thân và cộng đồng, phải tự giác chấp hành các quy định về an toàn giao thông để ngăn chặn thảm họa tai nạn giao thông. Vì sự an toàn trên mọi con đường, vì hạnh phúc của mọi người, mọi nhà, tưởng nhớ người đi, vì người ở lại.
Thuốc FPT Long Châu, chuyên thuốc kê đơn, thuốc điều trị bệnh tiểu đường, tim mạch, huyết áp, cơ xương khớp và đặc biệt là thuốc điều trị ung thư theo đơn bệnh viện. Chuỗi nhà thuốc luôn đủ thuốc kê đơn các bệnh viện lớn như Bạch Mai, Việt Đức, Sanh Pôn, Đa Khoa tỉnh, cung cấp thuốc chính hãng với giá tốt, hỗ trợ đổi trả trong 30 ngày. Chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu với hơn 1.350 điểm trên toàn quốc đã có mặt tại các tỉnh, thành phố, thị trấn, thị xã. Bà con cần mua thuốc thì đến ngay nhà thuốc Long Châu gần nhất hoặc gọi miễn phí 1-800-6928 để được tư vấn và giao thuốc tận nhà nhé.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.